Nam mô Bạch Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thế Tôn Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch Sư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay là ngày thứ hai trong ba ngày tổ chức pháp hội trung phong năm thời điểm. Nguyện cầu quốc thái dân an và cầu siêu tri ân báo ân đỉnh đại gia tiên tiểu huyền thất tổ của quý vị hữu phật tử cùng bà con nhân dân về tham dự pháp hội trung phong tam thể niệm cầu quốc thái dân an và cầu siêu đầu xuân sắp ngọ tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội này. Hôm nay như chương trình mà ban tổ chức đã đề ra buổi pháp thoại sáng hôm nay có một tiếng đồng hồ chúng ta dành cho chương trình vấn đáp thông qua những câu hỏi của các phật tử chúng ta đưa lên và chúng tôi sẽ giải đáp những câu hỏi của các phật tử. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi sẽ giải thích tuần tự, sẽ không trả lời theo cách lựa chọn, đưa lên bàn chúng tôi tuần tự để trả lời. Câu hỏi đầu tiên có một vị phật tử hỏi là: Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy từ bi hoan hỷ bố thí giáo hóa cho chúng con các danh từ anh linh, vong linh, hương linh, hương hồn và chân linh. Kính bạch con được đạt. Kính thưa với toàn thể đại chúng, cái từ anh linh, vong linh, hương linh, chân linh, tất cả đều chỉ cho thần thức của chúng ta sau khi xả bỏ báo thân này, tức là nói nôm na theo thế gian thì gọi là chết đó. Sau khi chúng ta chết thì chúng ta đều gọi là bằng những cái danh từ anh linh, vong linh, hương hồn và chân linh này, nhưng mà cái mức độ cao thấp có khác nhau. Ví dụ những người ở trên đời họ nhiều phúc báo, làm nhiều những việc thiện, hoặc là những chiến sĩ, các anh bộ đội cầm súng chống cảnh ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc, đem lại sự thái bình thịnh trị cho quốc gia dân tộc. Trong khi chiến đấu vì dân tộc, vì đất nước này, vì đồng bào này mà hy sinh ngã xuống dưới mặt đất thân yêu của tổ quốc Việt Nam chúng ta, thì những trường hợp đó thường được gọi là anh linh hay là hương linh hay là chân linh. Đó, cách gọi nó tôn trọng hơn đó là anh linh. Anh là chỉ cho cái sự là tế tĩnh, trong sạch và tốt đẹp, tức là cái nghĩa vụ và trách nhiệm của các chiến sĩ cầm súng bảo vệ tổ quốc. Đó là một nghĩa vụ cao cả đối với dân tộc, đối với đất nước. Cho nên các vị đó không may ngã xuống để làm tên mũi đạn của kẻ thù thì chúng ta rất là tôn trọng, không chỉ chúng ta mà cả đất tộc này đều quý ý và tôn trọng, cho nên gọi là anh linh. Còn vong linh là chỉ cho những người bình thường chúng ta sống ở trên đời, chúng ta thần lớn là thiên về cuộc sống bản thân và gia đình, cũng có đóng góp xây dựng xã hội nhưng mà không nhiều bằng các chiến sĩ bộ đội cầm súng bảo vệ tổ quốc, tất nhiên tiền tuyến thì phải có hậu phương. Nhưng mà xét ra chúng ta thì trách nhiệm của chúng ta với đồng bào, với dân tộc ít hơn, thì những người đó bình thường sau khi mất đi người ta hay gọi là vong linh, cũng chỉ cho cái thân trung ấm của chúng ta sau khi mất đi vậy. Còn hương linh, hương linh ở đây là thường là chỉ cho các vong linh, các hương linh thai nhi suốt xảo phải từ bổn tử đó, tức là cái thần thức của vị này còn rất trong sạch, thanh tịnh, có khi chưa được sinh ra mà đã bị người mẹ bỏ đi bằng một hình thức nào đó, thì thường người đó gọi là hương linh. Còn hương hồn đó là cái gọi rất quen thuộc đối với dân tộc Việt Nam chúng ta, còn có thể gọi là tâm hồn nữa, còn có thể gọi là linh hồn nữa. Đó là chỉ cho những người các cụ già, những người có tuổi, thường hết tương thọ của mình 6, 7, 80 vân vân, thường thì hay gọi là hương hồn hay linh hồn vân vân, cách gọi cũng không nhất định lắm. Còn chân linh, chân linh ở đây cũng là một từ thường hay gọi, nhưng thường từ chân linh này là dành cho những người có công đức, có tu tập sau khi mất đi thì thường hay gọi là chân linh. Nhưng mà chân linh ở đây ở trong dân dã chúng ta cũng thường hay chỉ cho tất cả những người đã mất để gọi là chân linh. Cho nên câu này thì tất cả anh linh, vong linh, hương linh, hương hồn, chân linh hay là linh hồn vân vân đó, nó đều chỉ cho cái thần thức của chúng ta khi sống mất đi thôi, nhưng mà ở cái cấp độ có sự tôn trọng khác nhau. Nhưng tất nhiên đấy chỉ là do sự tôn trọng và mình xếp sắp xếp với nhau như vậy thôi, còn tất cả chỉ là một cả. Câu hỏi thứ hai của một Phật tử: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính bạch thầy, Phật tử quan vì đại chúng mà xin hỏi thưa thầy hai câu. Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, khám mục trừng thanh tứ đại hải, ý nghĩa của câu trên như thế nào thưa thầy? Câu hỏi này là về Phật pháp, về bài tán thán trong cái bài mà tán Phật A Di Đà. A Di Đà Phật thân kim sắc tướng, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di. Bạch hào tức là một trong, chúng ta biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thì hiện thành đạo ở thế gian này, ngài có thể hiện cho 80 tướng, 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, hay là 80 tùy hình ảo. Còn Đức Từ Phủ A Di Đà Phật, ngài thì hiện là gì? Vô lượng tướng, vô lượng ảo, để trang nghiêm kim thân của ngài, báo thân và hóa thân của ngài ở đây phương tử cả thế giới. Ngài thì hiện là vô lượng tướng, vô lượng ảo. Còn Đức Từ Phủ Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta thì hiện thành đạo ở thế giới Ta Bà này, ngài chỉ có thì hiện ra 32 tướng tốt và 80 tùy hình ảo, gọi là 32 tướng và 80 hạng. Nhưng thế gian này cũng không có ai trang nghiêm đẹp đẽ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi. Còn Từ Phủ A Di Đà Phật là chỉ hiện ra vô lượng tướng, vô lượng hảo. Thì cái tướng bạch hào của ngài, bạch hào ở chỗ nào? Bạch hào tức là tướng dưới chặt mày này. Chúng ta nhìn những người dân Ấn Độ, họ hay có một cái nốt ruồi son ở dưới chặt mày này, dưới chán chặt mày này. Về đạo Cao Đài và Hòa Hảo thì trong đó là cái con mắt thứ ba, tức là con mắt trí tuệ. Về y học thì người ta gọi đó là huyệt ấn đường, Chúng ta thấy là trong kinh Đức Phật, mỗi khi Đức Phật muốn viết một bộ kinh nào mà mang ý nghĩa lớn, phổ độ vô lượng vô số chúng sinh khắp trong người trên thế giới, thì thường ngài thường phóng quang minh, phóng ánh quang minh từ dưới chặng này, sau đó ngài mới nói kinh. Ví dụ như kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, và đặc biệt là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngài trước khi nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ngài phóng ánh quang minh đó trên thì chiếu tới cõi trời hữu định, tức là cõi trời phi tưởng, phi vi tưởng xứ, tức là cõi trời cao nhất của thế giới Sa Bà chúng ta này. Trong kinh Đức Phật nói rằng thọ mạng của cõi trời phi tưởng, phi vi tưởng xứ là 8 vạn đại kiếp. Một kiếp lâu xa không thể dùng 5 tháng ngày giờ là tính được. Trong kinh Đức Phật thì lấy ví dụ là ví như có một hòn đá to bằng một con trâu đen, con trâu đực đó, to nhất đó. Và 100 năm sau có sách giải thích là 1000 năm, có một con chim bay trên trời xuống đầu cái hòn đá đó, quyền mỏ qua quyền mỏ lại và bay đi, 100 năm sau lại bay đến, quyền mỏ qua quyền mỏ lại và bay đi. Cứ như vậy gần như con giờ hòn đá đó hoàn không còn một chút nào, thì đó mới gọi là thời gian một kiếp, gọi là kiếp hành. Thời gian lâu dài như vậy mà chư thiên ở trên cõi trời hữu định, tức là cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ đó, thọ mạng được 8 vạn đại kiếp. Vì thọ mạng lâu dài như vậy cho nên trong kinh Đức Phật nói chư thiên ở trên cõi đó không nghe Phật pháp. Đức Phật đã lên đó thuyết pháp rồi, dùng thần lực lên đó thuyết pháp, nói về khổ không, vô thường vô ngã. Nó nói rằng thôi ông Thích Ca, tuổi thọ của chúng tôi trên này không có khổ không, vô thường vô ngã, ai sinh ra cũng thọ được 8 vạn đại kiếp, sau đó mới hết báo thân. Cho nên đó, trên này không có cảnh sinh già bệnh, chỉ có cảnh gì, cảnh chết đi. Mà cảnh mất đi thì hết 8 vạn đại kiếp thì khi đó mới mất đi. Nhưng đèn hết, dầu và lửa sẽ tắt đi thôi, ánh sáng sẽ tắt đi thôi, cho nên nó không nghe pháp. Vậy ở đây nói rằng tướng bạch khảo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài chiếu đến, thì trên thì đến quay trở nước tỉnh, dưới thì đến địa ngục A Tỳ, tức là đến nơi mà sung sướng và thọ mạng cao nhất của thế giới Sa Bà này, và nơi đau khổ tối tăm u minh nhất của quả Sa Bà này. Quang minh của Đức Phật từ bạch hào chiếu ra phát ra, đó là tượng trưng cho trí tuệ. Quang minh của Đức Bạch Hào phóng ra, tức là Đức Phật nói pháp lớn, diễn nghĩa pháp lớn và chuyển bánh xe pháp lớn để phổ độ chúng sinh. Tướng bạch hào của Đức Tự Phụ A Di Đà Phật không chỉ có chiếu đến quái trời hữu định, không chỉ có chiếu tới địa ngục A Tỳ, mà chiếu khắp 10 phương thế giới. Cái câu đó quyển chuyển ngũ tu di, trong kinh Đức Phật Thích Ca chúng ta nói rằng á, thế giới Sa Bà của chúng ta này gồm 3000 thái đức hệ xoay quanh núi tu di. Núi Tu Di là lớn nhất trong tất cả các núi ở thế giới Sa Bà này. Chúng ta thế giới Sa Bà này có rất nhiều núi lớn núi nhỏ, nhưng núi Tu Di là núi lớn nhất. Trong kinh nói rằng là chư thiên cõi trời dục giới, tức là cõi thứ ba, cõi đau lợi đó, cung điện của họ ở trên đỉnh núi Tu Di, cõi trời Đạt Ma ở ban dưới, và cõi trời Tứ Thiên Vương ở lưng chừng núi Tu Di. Còn chúng ta, cõi của chúng ta này, thái dương hệ của chúng ta này, hệ thiên hà của chúng ta này là ở phía một phía ở trong 4 phía của chân núi Tu Di. Chúng ta ở cõi gọi là cõi phía nam của núi Tu Di, còn cho nên cõi chúng ta gọi là Nam Thiền Bộ Châu.
Còn có một quái nữa là Tây Như Hóa Châu, quái nữa là Bắc Lưu Châu. Đó, cho nên là ở đây nói là các tướng mạch hào của Đức Phật, A Di Đà, cao to rộng lớn bằng năm núi Tu Di hợp lại của núi Tu Di ở Thái Sơn Hệ Thế Giới Sa Bàn chúng ta này. Và tinh cầu, nói đúng hơn là tinh cầu, các tinh cầu, các giải ngân hà, 3.000 giải ngân hà quay xung quanh núi Tu Di. Mặt trời, mặt trăng, các vì sao, một thái dương hệ quay xung quanh nhau chỉ là một trong 3.000 thái dương hệ quay xung quanh núi Tu Di đó. Mà thứ bạch thảo của Đức Phật A Di Đà bằng năm núi Tu Di như vậy hợp lại, cho nên là quyển chuyển ngũ Tu Di, ngũ tức là năm. Thì chúng ta biết rằng là kim thân của Đức Từ Phụ A Di Đà thì hiện ra cao lớn đến nhiều ngàn, thám mục trừng thanh tứ đại hải. Thám mục tức là chỉ cho đôi mắt, đôi mắt của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật trong xanh, thanh tịnh, lớn như bốn biển hợp lại vậy. Bốn biển ở đây không phải là biển Đông của chúng ta đâu, mà bốn biển ở đây là trong kinh nói, trong lần này chúng tôi giải thích chung quanh ở núi Tu Di có bốn biển lớn. Vì nào muốn biết được tên của bốn biển đó thì về tra tứ đại hải ở trong Luật Đại Trí Độ không nói, hoặc là ở trong Phật học Đại Từ Điển cũng có ghi, chúng ta về tra cho thêm biết. Đó là những cái câu trả lời về câu hỏi rất nhiều, thầy không giải thích rộng, thì nói sơ lược như vậy để chúng ta biết thôi. Còn nhiều câu hỏi nào? A Di Đà Phật, bạch quý thầy, con xin hỏi quý thầy, cứ mỗi lần gia đình bên nhà chồng con có việc là phong linh bố chồng con và hai chú em con nhập vào, có em chồng con có lúc về 5 đến 6 phong, về vậy con xin hỏi quý thầy cho được biết việc này là thế nào. Có một Phật tử nói rằng trong gia đình nhà mỗi khi có việc, ví dụ ngày đỗ, ngày chào, ngày lễ, ngày tết vân vân, mỗi khi có việc như vậy thì vong linh bố chồng thường hay nhập vào, có thể nhập vào đến 4-5 năm. Cái trường hợp này như thế nào? Cái này thì trước tiên chúng tôi phải trả lời là do công nghiệp, do công nghiệp của cái vị đó. Và đồng thời đây khẳng định là gì? Các vong linh đó chưa được siêu thoát. Vong linh đó có thể là vong linh người thân của chúng ta thật, có thể là do các quan tha trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của kết nghiệp với chúng ta. Họ có duyên với chúng ta, duyên ở đây có thể là thiện duyên, có thể là nghịch duyên. Thiện duyên thì họ gì? Họ mong muốn chúng ta siêu độ cho họ, nhưng chúng ta không biết. Nghịch duyên họ muốn báo oán chúng ta, mỗi khi nhà mình có việc là họ đến, họ làm cho nhà mình phải lo sợ, phải phiền não, chạy đông chạy đáo, mất hết cái sự vui ở trong cái công việc của chúng ta. Ngày dỗ, ngày tết, ngày lễ, ngày dỗ thì chẳng đã đành rồi, nhưng mà ngày tết thậm chí ngày đám cưới cứ thắp hương lên người mùi hương họ về. Trong chuyện vui như vậy, gia đình vô cùng lo sợ, đó có thể làm cho báo oán là nhiều hơn là thiện duyên. Cho nên đó, dùng thiện duyên hay ác duyên, trong trường hợp này chúng tôi khuyên các quý vị bác hồi như thế này: là một pháp hội siêu thù thắng để cho chúng ta tiếp đặt thiền duyên với họ. Cho dù là thiền duyên hay địch duyên, chúng ta đều hồi hướng cho họ và khuyên họ nhất tâm niệm Phật, tụng kinh, lễ Phật sám hối, điều chứng phát nguyện phát sinh lên hương theo đại chúng. Trong pháp hội này, trên thì chư vị Bồ Tát, giữa thì chư vị Thánh linh, Thần linh, dưới thì các vị Công linh, Chân linh, Dương linh, vân vân, dân tộc và hàng hà sa số để cùng nhau tu tập, cùng nhau kết nguyện phát nguyện phát sinh lên hương được giải thoát được. Cho nên chúng ta cũng khuyên họ đừng bám chấp vào cái thân thể đã mất, đừng bám chấp vào những thói quen, những hành động đã làm. Hãy nhìn cho thấu cả thế giới gia đình này đều đau khổ trong tám thứ sinh già bệnh chết, cầu và đắc ái để đi oán oan hồi và ngũ ấm tích định. Tất cả đều không ra khỏi ba cái khổ lớn: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Cho nên có thân thì khổ về có thân, không có thân cũng khổ về không có thân. Cho dù nay đang hưởng phúc báo là một vị quan chấn giữ một khu đất nào đó ở dưới âm ti, thì vẫn bị cảnh sinh già bệnh chết ở dưới quan âm ti chi phối. Dương gian có cái khổ của dương gian và âm ti có cái khổ của âm ti. Quái dương có cái khổ của quái dương, quái âm có nỗi khổ của quái âm. Vì vậy, qua đây chúng tôi cũng rất mong rằng chư vị thần linh và các vị vong linh, dương linh, anh linh chúng đặt về tham dự pháp hội này, hãy phát bồ đề tâm, hãy cùng với những công đức tăng ni và đại chúng nương vào pháp hội nhiệm màu thù thắng này để phát tâm bồ đề, tin cho sâu, nguyện cho thiết, hành cho chuyên, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụng Á Di Đà, phát nguyện đời này bác sức tây phương cực lạc thế giới. Về đó các vị từ hoa sen mà sinh ra, hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai nghe được diệu pháp âm từ nơi kinh khẩu của Đức Từ Phụng Á Di Đà, nơi Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí và vô lượng các vị đại Bồ Tát ở thế giới đó thay nhau tuần tự giảng giải chính pháp, hướng dẫn cho chúng ta tu. Ngay khi ấy chúng ta sinh đại hoan hỷ tâm, hoa vừa nở mắt thấy Phật, tai nghe pháp liền chứng ngộ quả vô sinh, lên hàng thất địa Bồ Tát, vượt hẳn hàng thanh văn a la hán ở cõi sa bà này. Chỉ trong một tích tắc, chỉ trong một phút giây, chỉ trong một sát na, từ đó thân cận Đức Từ Phụng Á Di Đà Phật, nương vào vai thần nguyện lực Đức Từ Phụng Á Di Đà Phật. Trong kinh nói chỉ trong khoảng một buổi sáng, chúng ta phân thân vô số đi cúng dường các mười phương chư Phật, được chư Phật mười phương khen ngợi tán thán và thọ ký đạo vô thượng tính đẳng tính giác cho chúng ta, rồi trở về đất nước tây phương cực lạc của mình. Tùy theo bản nguyện nước của lực của Phật A Di Đà và nương vào công đức bất khả tư nghị của mình, phân thân đi khắp mười phương thế giới, giáo hóa hằng hà sa số chúng sinh, kết đại thiện duyên với chúng sinh, công đức ấy mới thực là vô lượng vô biên. Cho nên đại bi đại nguyện của Đức Từ Phụng Á Di Đà Phật thành lập lên thế giới đây phương cực lạc để rộng độ tất cả chúng sinh khắp các người trên thế giới, có tâm nguyện muốn thành Phật thì sẽ được thành Phật, không bị phái tiền. Vì vậy qua pháp hội này có duyên với nhau, chúng tôi cũng kính nguyện chư vị thần linh, vong linh, hương linh, tất cả đại chúng về tham dự pháp hội hãy phát đại thiện tâm, tin có tây phương cực lạc thế giới, tin có Đức Phật A Di Đà là giáo chủ của quái thiên vương đã đang và sẽ mãi mãi phóng đại quang minh dưới cánh tay vàng để tiếp dẫn tất cả chúng sinh chìm đắm trong tam đồ lục đạo khắp trong 10 phương thế giới, muốn thoát khỏi, muốn sinh về thế giới của ngài thì đều được như nguyện. Cho nên trường hợp này, tôi khuyên các quý vị trong 2 ngày bắt buộc ngày nay và ngày mai nên nhất tâm thanh tịnh, để mỗi khi chúng ta niệm Phật nên hướng về các quang minh của tổ tiên chúng ta, oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của mình, khuyên họ cùng tu cùng phát tâm và mình cũng tu cùng phát tâm với họ. Nếu chúng ta chưa di quy, đăng ký danh sách chiều mai đầu giờ chúng ta quy y và hướng tâm quy y cho họ nữa, cùng tu cùng đại pháp, cùng dắt nhau về Tây Phương, đó mới là con đường chân tịnh, đó mới là con đường giải thoát màu nhiệm thật sự. Và trường hợp này chúng tôi cũng khuyên các quý vị, những cái vị mà vong hay nhập ở trong gia đình này đó, thì thường thường đó, các quý vị mỗi khi có việc như thế nên uống nước gừng trước khi đến, để cho trước khi đến nhà có việc thì cả nhà nhận uống nước gừng trước khoảng một tuần đi, sáng uống nước gừng, tối uống nước gừng, và chiều lại thì tối lại đi ngủ thì nên ngâm chân nước gừng, để cho cái các huyệt đạo của chúng ta nó không mở ra thì họ không vào được, họ không vào được. Và khi mà họ muốn vào được, chúng ta phải một lòng một dạ để không cho họ mượn thân, nhất quyết như thế thì mới được. Câu hỏi đó xin trả lời như vậy. Phật tử Đặng Thị Khang, 83 tuổi, ở Pháp Vân xin hỏi: bố mẹ con chết từ năm 1945 ở Lăng Đặc Xá, Mỹ Lộc, Nam Định. Năm nay mới biết đạo Phật, đi pháp hội, con vẫn luôn cầu cho bố mẹ, xin thầy cho con hay, liệu cha mẹ con có được giải thoát không ạ? Con có một con trai Trần Công Kim mới mất tháng 3, ngày 3/9 năm 2013. Vợ của nó không biết nên đã mời thầy cúng mặn thịt trâu, thịt chó, nguy hiểm quá, cũng cả thịt trâu, cả thịt chó này. Chắc khi cái con này còn sống thì ăn thịt trâu, thịt chó hay sao hả? Và con biết con có cấm ngăn nhưng người không được, đi pháp hội con vẫn cầu siêu, cầu siêu cho theo pháp hội, việc con có được giải thoát không ạ? Kính bạch thầy. Ở đây Phật tử có nêu ra hai trường hợp là vong linh của người thân trong gia đình, một người mất từ năm 45, một người mất năm 2013. Ở đi pháp hội, Phật tử vẫn thường là hồi hướng và cầu nguyện cho phải có được siêu thoát không. Điều này ạ, thì bằng cái trực giác và sự hiểu biết của chúng tôi xin giải thích rằng siêu thoát hay không có rất nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất là lòng thành đến tột độ của chúng ta. Yếu tố thứ hai là vong linh đó có phát tâm bồ đề hay không. Nếu chúng ta cầu nguyện mà vong linh đó không phát bồ đề tâm, không đến với căn bản và không đi đến pháp hội, thì trường hợp đó chúng ta có cầu cũng chỉ tạo được một chút nhân duyên với họ dần dần mà thôi. Có nhân duyên nhưng mà không phải là giải thoát ngay trong pháp hội này. Vì sao? Vì nghiệp nhân của họ, nghiệp trần của họ quá lớn. Giống như trên một đứa trẻ mới sinh ra, các quý vị xem, nếu chúng ta có nó mới sinh ra mà chúng ta đã gì, đã xây một cái nhà riêng cho nó ở này, cưới vợ cho nó này, thì nó đã ở ra ở riêng được chưa? Các bạn tử ở được chưa? Mà ít nhất phải 15, 20 năm sau đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chúng ta gì, chúng ta thương nó, chúng ta quý nó, chúng ta xây cho nó một ngôi biệt thự, hoặc là gì, bằng cái lời dính hôn với một gì, một gia đình danh gia vọng tộc hoặc là một bạn bè chúng ta nào đó, khi chúng ta thấy gia đình đó sinh ra một đứa con gái, một đứa con trai, hai bên đấy rất thích nhau, cho nên chúng ta để hứa hôn cho các cháu đó, lúc đó cưới được chưa? Chưa được. Nhưng mà đó là tạo một cái gì? Một cái nhân duyên để qua lại với nhau rồi, và dần dần nó lớn lên, nó chơi với nhau, nó thích nhau, và 20 năm sau, tập ngoài 20 năm sau, nó kết duyên với nhau, thành vợ thành chồng, và ngôi nhà nó thực sự chúng ta xây cho nó, khi đó nó sẵn đến ở, lúc đó có được không? Và trường hợp này, chúng ta nhất tâm hồi hướng theo duyên cho những vong linh đã mất, mặc dù người đó chưa phát bồ đề tâm ngay bây giờ, nhưng cái nhân thiện của ngày hôm nay đã gieo vào tàn tất cả đại gia của họ rồi, và một ngày nào đó ở dưới quái âm họ quá đau khổ. Đau khổ vì sao? Tội lỗi của họ đã tạo ở nhân gian, chắc chắn Diêm Vương sẽ không tha thứ. Khi họ đau khổ đến tột cùng, họ mới nghĩ tới chủng từ thiện ở trong bồ đề tâm của họ, trong tàn tất cả đại gia của họ, giống như thân mẫu của tôn giả Mục Kiền Liên vậy. Vào địa ngục ác thì khổ đến cùng cực, khi đó mới nhớ đến con, à mình có một đứa con xuất ra là đệ tử của Phật, nay chỉ còn có một chỗ duy nhất đó để mình cầu thoát đi khỏi chỗ đau khổ tăng tối này, cho nên ngày đêm mong nhớ tới đứa con xuất ra của mình, khi đó tâm cầu cho nên có cảm tới Mục Kiền Liên, và Mục Kiền Liên thỉnh Đức Phật và chư tăng đồng chứng minh và chú nguyện hồi hướng công đức cho thân mẫu của mình, khi đó mới có ứng. Chúng ta thấy trong cái sự tột cùng đau khổ thì thường người ta mới nghĩ đến việc thiện. Và trường hợp này các cụ nói là mưa dầm thấm lâu, giọt nước tuy nhỏ nhưng dần dần cũng sẽ đầy cả một chút lớn. Vì vậy tôi khuyên Phật tử này pháp hội nào cũng cứ hồi hướng, thậm chí hồi hướng cho tha thiết hơn, và một ngày nào đó có thể chuyển được vợ của con trai mình, chuyển được các cháu của mình đến chùa tham dự pháp hội và hồi hướng siêu độ cho chồng theo đúng chính pháp. Và dần dần tôi tin rằng vong linh này cũng sẽ phát bồ đề tâm, và cầu nguyện hồng ân tam bảo cũng gia hộ cho tất cả chân linh cửu huyền thất tổ của Phật tử này dần dần cũng khai ngộ và tu tập các chính pháp và đồng được giải thoát vãng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có một Phật tử hỏi rằng: con xin hỏi thầy, con có bát hương, đã có 40 đến 45 năm nay, con hay bát hương mới, con muốn để là con phải lau sạch sẽ, cất vào thùng kính nơi cao nhất có được không ạ? Hàng ngày con vào khóa lễ tại nhà, lễ thế nào cho phù hợp với tu tịnh độ ạ? Thầy cho con một lời và các bạn đồng tu con nữa, gia đình con có cháu theo đồng, khuyên thế nào cũng không nghe, con xin thầy một lời khuyên ạ. Phật tử này đưa ra ba câu hỏi hơi than một chút ha. Thời gian không có của mình xây ba câu hỏi, nó được rồi, đã đọc em rồi thì trả lời câu thứ nhất là Phật tử này hỏi rằng nhà có bát hương đã bốc được 45 năm nay, tức là lịch sử cũng rất nhiều rồi, nay thay bát hương mới, những cái đó rửa sạch cái cất vào cái bên trong tủ ở bên cao giáo nhất có được không để làm kỷ niệm? Tôi xin trả lời được. Tốt, có ý thức giữ gìn và bảo vệ bản sắc văn hóa vật thể của cha ông nhà mình rất tốt. Câu đấy trả lời được. Câu thứ hai nói là nên hóa đế như thế nào cho phù hợp, thì cái này tùy theo điều kiện hoàn cảnh thời gian của nhà mình, không nhất định và không cố định được. Nếu tôi theo hóa đế tỉnh độ mà nhất, nếu mà theo tỉnh trong học hội thì ở chùa chúng tôi đã in cái khóa lễ nghi thức của đạo tràng tỉnh trong học hội Việt Nam rồi, các quý vị nếu tin tưởng nếu muốn theo thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ in ra
và để các quý vị trong đạo tràng Thịnh Tông Mộc Hội của chúng ta theo phá lễ của đạo tràng Thịnh Tông Mộc Hội. Còn các quý vị muốn theo cái nghi thức của phá lễ nào thì tùy duyên. Trong kinh các hòa thượng, các trưởng tọa, các đại đức tăng ni đã soạn ra hòa bình của các nghi thức hết rồi. Chúng ta thấy nghi thức nào hợp với chúng ta thì chúng ta làm. Và tất nhiên trước khi làm nên hỏi các quý thầy, các cụ thể nghi thức qua làm như thế có đúng không, có phù hợp không, để họ chỉ bảo cho. Trường hợp này chúng tôi trả lời như vậy. Còn ý thứ ba thì hỏi là có đứa cháu trong đồng quên thế nào không nghe. Đồng tức là theo đồng bóng quái quán, theo đồng cốt đó. Cái này là nhân duyên. Nhân duyên nó không chỉ một đời mà nó nhiều đời nhiều kiếp các quý vị. Trong kinh Đức Phật nói những người tu hành ở thế gian này mà chúng ta đi chạy đường lạc lối, mong cầu thần thông, không mong cầu chứng ngộ minh tâm kiến tính để giải thoát hoặc vãng sinh trên phương được là thế giới, chỉ mong cầu thần thông, mong cầu tiếng khen sau khi chết đi sang đời sau. Chúng ta thường phải làm ông thầy cúng, làm ông thầy phù thủy, ông thầy đồng bóng, vân vân đó. Cho nên chúng ta khuyên họ khó vô cùng. Đến chúng tôi mà khuyên 10 người thì may mắn mới được 1-2 người. Trường hợp này chúng ta khuyên thì cũng khuyên thôi, tùy duyên, chúng ta không phải phiền não với họ. Chúng ta khuyên họ mà không nghe thì chúng ta khởi tâm phiền não, đó là chúng ta bị ma chuyển, chúng ta bị họ chuyển chúng ta, nhưng chúng ta không chuyên phải là chuyển được họ. Chúng ta khuyên có khuyên, đem những lời chân thành, lời chân thật ngữ khuyên họ từ bỏ con đường đó để đi về con đường chính đạo. Nếu họ không nghe thì chúng ta không hoan hỉ đi, tùy duyên đi. Và thường tình không đó là nhìn cho thấu. Thế nào là nhìn cho thấu? Đó là nhìn thấu luật nhân quả và nhân duyên giữa ta và họ. Chúng ta có khuyên mà không nghe, chúng ta đừng khởi tâm phiền não, đó là nhìn thấu, buông cho chót. Chúng ta không khởi tâm phiền não, không khởi tâm sân hận, không khởi tâm gì đố kỵ với họ, xa lánh họ, mà chúng ta bình thường như khi chúng ta chưa quên họ, vẫn hoan hỉ, vẫn chào hỏi, vẫn cười đùa, nhưng không tán thán, không khen ngợi việc làm của họ. Đó gọi là buông xả. Thì chúng ta sẽ được tự tại, sẽ được tự do, sẽ được thanh tịnh. Qua một câu hỏi khác của Phật tử, kính bạch thầy, con có một câu hỏi xin được bạch. Con ở Hưng Yên, quê con có một ngôi chùa có tượng là Đức Ông, mặt đỏ, râu dài, mọi người quan niệm ngài uống rượu nên mặt đỏ, tượng Đức Ông là ngài uống rượu cho nên mặt đỏ, mọi người có quan niệm như vậy. Nên thường đặt lễ mặt, nói là ngày mặt đỏ cho nên là hay uống rượu vì vậy mà đặt lễ mặt cho ngày nắm rượu không. Con hỏi đặt lễ thế có đúng không? Hiệu của ngài là gì? Thầy cho con được biết. Mọi người thấy con cháu ốm yếu khó nuôi thì bảo nhau mang bán cho cửa Đức Ông, làm như vậy có được không? Theo con nghĩ Đức Ông sao lại ở chùa mà lại ra hộ trẻ nhỏ được? Con xin cảm ơn thầy. Phật tử Hưng Yên hỏi về mấy ý. Ý thứ nhất hỏi là ở chùa của Phật tử ở dưới quê ấy, có tượng Đức Ông, mà tượng Đức Ông thì thường là sơn mặt đỏ, mặt hơi hồng hồng, cho nên người dân nói là gì? À, cụ này mặt hồng do uống rượu ha, không uống rượu cái mặt hồng như vậy, mà uống rượu thì không thể nhắm cái lạc cái đầu rồi không? Uống rượu thì phải nhắm đi chứ, cho nên là dân đi lễ là cứ rượu thịt để mang ra cho cụ, dâng lên cho cụ và cầu xin lên đỉnh dương và mong cụ ban ơn cho mình. Đó là cái hiểu sai lầm về Phật pháp của nhân dân. Phần lớn, tôi nói là của phần lớn nhân dân và tín đồ Phật tử ở Việt Nam chúng ta bây giờ, nhất là các tỉnh khu vực phía Bắc chúng ta. Chúng ta biết rằng các Phật pháp truyền bá vào Việt Nam
thường gắn với cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc để cùng phát triển, cùng song hành để xây dựng đất nước của chúng ta ngày một văn minh và phồn thịnh hơn. Nhưng chúng ta cũng phải biết là một Phật tử, những người tin sâu nhân quả, hiểu biết nhân quả, học về nhân quả, thì chúng ta phải hiểu biết là Đức Ông không phải là một vị quan ăn thịt uống rượu, canh giữ ở trong cửa chùa, mà Đức Ông ở đây theo như tục lệ thờ phụng của Phật giáo Việt Nam chúng ta, cũng như một số các quốc gia theo Phật giáo đại thừa, Đức Ông ở đây chính là thờ ngài Cấp Cô Độc. Trong kinh A Di Đà chúng ta đọc cùng hàng ngày là gì? Phật thuyết A Di Đà kinh như thị ngã tăng nhất thời Phật tại các địa quốc kỳ ngụ Cấp Cô Độc viên. Thời Đức Phật còn tại thế, ngài có một vị đệ tử tại ta, đó là ngài trưởng giả Cấp Cô Độc. Ngài muốn bỏ ra rất nhiều tiền tài của cải của mình để xây dựng tỉnh xá cho Đức Phật và tăng chúng viết pháp. Truyền kể rằng đó, một hôm ngài gặp Đức Phật và rất là cung kính và mong muốn Đức Phật đến đất nước của mình để hoằng pháp. Mà xứ đó thì trời rất là nóng, cho nên đó, Đức Phật nói rằng là đất nước của ông thời tiết nắng nóng, chư tăng đến đó không thể ở ngoài trời để hoằng pháp được, hành đạo được. Cho nên ngài Cấp Cô Độc bạch với Đức Phật là: xin ngài đừng lo, xin Đức Thế Tôn đừng lo, chỉ cần Đức Thế Tôn chấp thuận, con sẽ về lo liệu việc xây đất tinh xá để cho chư tăng và Đức Phật đến đó để hành đạo. Đức Phật im lặng nhận lời và sai tôn giả Xá Lợi Tất đi theo ngài Cấp Cô Độc về đến chọn đất để xây tinh xá. Tìm khắp trong thành không được nơi nào. Khi ngài đang buồn bã suy nghĩ không biết chọn một nơi nào thích hợp, xa trung tâm quá thì nhân dân sẽ không thể nghe pháp được. Gần trong trung tâm thì không có những đất nhỏ to rộng, có rừng già mát mẻ. Nghĩ đến là à, Thái tử Kỳ Đà là con của vị vua đất nước đó, có một mảnh đất rất đẹp. Ngài liền đến hỏi thì vị Thái tử Kỳ Đà này nói đùa rằng là: tôi thì không muốn bán. Mà Thái tử thì thiếu thốn gì đâu mà bán đất. Cho nên ông nói đùa một câu là gì: ông mà thực sự không muốn là thì ông đem vàng ra giải hết đâu, thì giải hết được cái người được thôi, thì tôi sẽ bán cho ông. Khi đó ngài Cấp Cô Độc liền vui mừng về mở hết các kho của mình ra, đem giải vàng hết ở dưới mặt đất. Người hầu của Thái tử thì đã hất hải chạy về là: thưa Thái tử, bẩm Thái tử là ông Cấp Cô Độc đang cho người giải vàng và giải đã hết mặt đất khu vườn của Thái tử ở ngoài phía đông cổng thành rồi. Kỳ Đà thấy lạ quá liền bảo gia nhân giới thiệu ra xem. Thì quả thật ra tới nơi nhìn thấy được là Cấp Cô Độc đang trầm tư suy nghĩ. Khi đó Thái tử Kỳ Đà vào vỗ vai nói rằng: nếu ông mới làm thì thôi, ông cho mọi người thu vàng về đi. Cấp Cô Độc trả lời rằng: bẩm Thái tử, thần không phải là hối hận, mà thần đang suy nghĩ không biết làm cách nào để đáp vàng lên tất cả những cây gốc cây cổ thụ kia, vì thần muốn giữ lại cái gốc cây cổ thụ này là bóng mát cho Đức Phật và chúng ta. Thái tử thì đã rất lạ quá, ông Phật là ông nào, đức độ và tài năng trí tuệ của ông Phật như thế nào mà khiến cho một cái đại thần của đất nước mình lại sùng kính đến thế, mở tất cả kho bạc của mình ra để mua đất để xây dựng tinh xá, để làm nơi hoằng pháp hành đạo cho Phật như thế. Thì cho nên khi đó ông ấy hỏi là: cái ông Phật là ông nào? đức độ và trí tuệ ra sao mà ngài lại phải cung kính và nhận tâm như thế? Khi đó ngài các cô độc kể sơ qua về Phật cho thái tử Kỳ Đà, và thái tử Kỳ Đà nói: nếu mà đúng như lời ông nói thì thôi, ông phát tâm đất, tôi phát tâm cây, và hai chúng ta cùng xây dựng tinh xá để cúng Phật. Cho nên đó, kinh An Di Đà mà chúng ta đọc trong Trung Phong Tam Thể Niệm này, Phật thuyết An Di Đà kinh như chỉ là tâm nhất thời Phật tại xá vệ quốc, tức là ở nước xá vệ, kỳ thủ các cô độc viên, tức là tại gần cây của thái tử Kỳ Đà và đất của ông các cô độc. Nơi mà Đức Phật ở rất nhiều và thuyết rất nhiều những bộ kinh lớn ở đây, trong đó có bộ kinh An Di Đà này. Thì đó, sau khi Phật giáo truyền từ Trung Quốc vào Việt Nam chúng ta có trước nhưng phát triển sau hơn, chậm hơn. Sau khi Phật giáo truyền Việt Nam và Trung Quốc thì Phật giáo Việt Nam chúng ta và Phật giáo Trung Quốc ngày xưa thường nhớ lớn cái câu chuyện này, cái bộ kinh này. Cho nên đó, hai bên tả hữu của chính điện của Tam Bảo đó, một bên thường cần thờ ngài các cô độc gọi là đức ông người hiến đất cho Phật, tưởng nhớ lại một vị Phật tử tại gia phát đạt bồ đề tâm như vậy, và trong một bộ kinh A Hàm không nhớ tên ngày xưa chúng tôi đi học, Đức Phật đã thọ ký cho, đã khẳng định và thọ ký là ngài các cô độc kia đã chứng được tam quả A Na Hàm. Và sau khi xả bỏ thân này, ngài xin lên cõi trời tuy tưởng như được xứ và nhập niết bàn thành A La Hán ở thế giới đó, cõi trời đó. Từ đó mọi người nhớ đến ngài, tạc tượng thờ ngài để là một biểu tượng, một biểu tượng là cúng dường tam bảo không có tâm phân biệt, phát đại bồ đề tâm như thế chúng ta thấy. Nhưng mà bây giờ phần lớn, thậm chí là tăng ni Phật tử, nhất là khu vực phía Bắc chúng ta này, lầm tưởng đó là một cái thần linh canh giữ khu đất của chùa, mà đã gọi là thần linh thì đương nhiên đã bị vũ tiệu rồi, nghĩ như thế cho nên mang việc thiện ra chùa cũng. Đây như là một, không phải là một nét đẹp văn hóa truyền thống của Phật giáo Việt Nam, mà là thậm chí tôi nói hơi đau một chút là một lối sử dụng của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Chính những vị tăng ni kém hiểu biết, không học tập đến nơi đến chốn, không có tâm đạo hoàn pháp lợi sinh, cho nên còn khuyến dụ Phật tử mang tiểu thiện ra cúng đức ông, cúng xong thì lại hỏi cho nhà chùa để ai, để chính những vị sư đó thọ nhận và ăn uống chai rượu con gà đó, phanh giò cân thịt đó. Cho nên tôi muốn nói ở đây là một lối sử dụng của Phật giáo Việt Nam, chứ không phải là văn hóa truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Nếu là văn hóa truyền thống của Phật giáo Việt Nam, thờ đức ông là phải hướng tới đức hạnh xả ly cung kính và cúng dường tác bảo của ngài các cô độc. Còn ở Trung Quốc và ở miền Nam chúng ta bây giờ, những Phật giáo người Hoa thì họ thường thờ đức ông là ngài Quan Âm Trường, tức là Quan Công đó. Trong thời Tam Quốc, Ngô, Thục và Ngụy ở bên Trung Quốc đó, thì chúng ta đều biết rồi, nghe chuyện Tây Ninh A chuyện là Tam Quốc Liên Hiến chúng ta đều biết rồi. Quan Âm Trường là một vị đại tướng bậc nhất của Lưu Bị, giống như ở Việt Nam chúng ta như là ngài Trần Hưng Đạo, và ngài Quan Văn Trường sau khi mất đi cái điển thánh của đất Thục, và ngài Trần Hưng Đạo chúng ta sau khi mất đi cái điển thánh của đất Việt, giống như vậy. Và một hôm có một vị thiền sư ở núi Thiên Thai đến đó làm pháp. Một hôm là ngài trong khi thiền định, ngài thấy ngài Quan Văn Trường cưới người chồng, đi đến và xin quy y và nguyện hứa là dâng tặng toàn bộ cái khu đất mà ngài cai quản ở khu vực đó, dâng cho vị thiền sư đó bằng pháp, và ngài pháp luật sẽ là vị hộ pháp, một vị phật tử tại gia ở dưới quái âm để hộ trì phật pháp cho vị đại sư đó. Và từ đó trở đi, Phật giáo đồ Trung Quốc thay thờ Đức Ông ở theo cái truyền thống trước đây là thờ ngài các cộng đồng bằng thờ ngài Phan Văn Trường. Thì chúng ta cũng biết thêm như vậy. Phật giáo Việt Nam bây giờ cũng Việt Nam đó, mà theo hệ thống Phật giáo người Hoa thì thường họ không thờ Đức Ông bằng ngài các cộng đồng mà thờ ngài Phan Văn Trường. Mà ngài Phan Văn Trường khi đông y với vị thiền sư đó, ngài phát hiện họ thì có năm giới. Trong năm giới thì sẽ không có gì ạ? Không sát sinh này, không trộm cắp này, không tà dâm, không phòng nữ mà. Và không gì? Không uống rượu. Ngài Phan Văn Trường với chủ có năm giới. Trong đó là không sát sinh, không sát sinh thì có năm gì không? Không. Đồng ý là để ngài Phan Văn Trường sau khi đi với vị tăng đó đã phát nguyện ăn chay giữ giới, cho nên thành một vị đại hộ pháp ở trong Đà Lạt. Huống chi là ngài cấp cô độc là một vị đệ tử thuần hành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà ngài đã chứng được tam quả A La Hán rồi. Chúng ta biết các hàng đệ tử thanh tâm và phật tử thường là chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A La Hán và tứ quả A La Hán. Phật tử đại gia ở thế giới này tu hành cao nhất chứng được quả A La Hán, tức là quả vị thứ ba trong tứ thánh quả mà Đức Phật tiên thuyết cho hàng thanh tâm. Cho nên chúng ta muốn siêu vượt được cái quả A La Hán đó chỉ có một phương pháp duy nhất, đó là cầu sinh lên tương cực lạc thế giới, về đó một đời là hoa vừa nở, tai nghe pháp âm, phát bồ đề tâm liền chứng được quả vị bất tái chuyển, lên hàng thất địa Bồ Tát tương đương với hàng A La Hán, mà công hạnh và thần lực còn nhiều hơn nữa. Trong kinh nói thiên nhãn thông của A La Hán thì nhìn được trong tam thiên đại thiên thế giới, còn thiên nhãn đông của vị chứng được thánh quả thất địa Bồ Tát trở lên nhìn được hàng gì, hàng trăm nghìn vạn thức hàng xa thế giới, còn lên chứng được cái quả vị như là đẳng giác diệu giác thì thiên nhãn thông nhìn được khắp mười phương thế giới, như Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền nhìn được khắp mười phương thế giới. Tha tâm thông của hàng A La Hán ở thế giới chúng ta này chỉ biết được có 500 kiếp quá khứ và 500 kiếp vị lai của chúng sinh, nhưng mà tha tâm thông của các vị mỗi vị thất địa Bồ Tát bất thái chuyển ở đây cũng được là thế giới, biết được hàng hà xa số kiếp về trước và hàng hà xa số kiếp về sau của các chúng sinh. Cho nên cái nào hơn các chúng sinh đã biết rồi. Vì vậy phương pháp pháp môn niệm Phật cầu sinh tây phương cực lạc của Đức Phật Thích Ca chỉ dành cho chúng ta nương vào vai thần quyền lực của Đức Từ Phụ A Di Đà vãng sinh tây phương cực lạc một đời, đảm bảo thành Phật. Đó là một phương pháp tối ưu tối diệu nhất. Cho nên thế giới này chúng sinh lầm lạc quá nhiều, nếu chúng ta không đủ quy đức để dạy bảo họ, tốt nhất là gì? Tốt nhất là tìm phương giải pháp cho mình trước đã. Đến như chúng tôi bây giờ tu hành gần 20 năm nay, giáo hóa rất nhiều tín đồ Phật tử, nhưng chúng tôi cũng chỉ có mới giáo hóa được trong cái ngôi chùa của chúng tôi trụ trì, đó là khuyên Phật tử không đem rượu thịt ra cúng Đức Ông thần là thôi. Còn đến những ngôi chùa khác chúng tôi vẫn bó tay không làm gì được. Thậm chí những nơi mà chúng tôi quản lý về mặt hành chính nhà nước giáo hội như là sân Tây và Ba Vì, chúng tôi cũng không giáo hóa được họ vì sự chấp thủ và si mê của ban hộ tự và của những vị trong những ngôi chùa đó. ăn sâu vào tâm khảm của họ. Ma tâm ở trong tâm của họ nhiều hơn là Phật tâm, cho nên quyền họ rất khó. Vì vậy các quý vị muốn quyền Phật tử này, đặc biệt Phật tử đưa câu hỏi này, tốt nhất là để đời này kiếp này nên tinh tiến thành đạo, phát nguyện tâm sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, về đó chứng quả vô sinh rồi phân thân vô số biến khắp mười phương, muốn đạo ai đạo mà ai thì đạo bạn, không phải tiền não như bây giờ đâu. Còn một ý thứ hai mình sẽ hỏi là Đức Công ngài như thế thì mọi người dân hay mang và bán phá cho Đức Công, như vậy có được không? Ngài ăn mặc thì cũng liệu như vậy ngài có bảo vệ được không? Quả thực ngài không phải người ăn mặc ăn tiếng rượu, mà ngài á, ngài có cô độc này á, khi ngài còn tại thế thì đặc biệt là gì, ngài thương tất cả những người nghèo đói, ai đến ngài cũng ban cung cấp cho đầy đủ thức ăn đồ uống quần áo mặc chăm sóc, thậm chí là nhà cửa, vì ngài rất là giàu, ngài chỉ giàu sau công vụ ở đất nước đó thôi. Ngài có cái tâm bồ đề rất lớn như vậy, mà đặc biệt là trẻ con, khi còn sống tất cả trẻ con trong làng và trẻ con khu vực khác đi đến đều được ngài thương yêu ân cần chăm sóc những đứa con đẻ của mình vậy. Mà đặc biệt là ngài đã chứng được thánh quả A-la-hán nữa, cho nên đó, công đức và sự bảo bọc của ngài đối với dân chúng, đặc biệt là với trẻ con khi ngài gặp phải thế rất lớn. Cho nên đó, bây giờ Phật giáo đồ chúng ta là tiền thường để cái sinh quan ăn khó nuôi đó, còn trẻ thường ra cái làm lễ bán quán, tức là từ bây giờ cho quy y lương dựa vào vai thần và uy đức của ngài các cô độc trường đại, nhờ ngài chăm nom bảo vệ và nuôi dưỡng cháu nó về mặt tâm linh. Cái điều đó rất tốt, ngài làm được điều đó bằng những cái bằng chứng thực sự. Ở chùa chúng tôi đã chủ trì nhiều năm rồi, tôi đi chủ trì chùa từ năm 1997 đến nay đã là hơn chục năm rồi. Sáu mười bảy năm nay đi chủ trì, và rất nhiều những trường hợp mà các cháu mới sinh ra rất khó nuôi, khóc lên khó nuôi, quặt quẹt khó ăn vân vân, khi mà ra là chùa làm cho cái lễ bán khóa thức ông không có tốn kém đâu. Thường thường là gia đình mang cân gạo ra, cân gạo nếp ra để đi một đĩa xôi với cái hoàn cúng Phật và cúng Đức Công, mua cân hoa quả nữa ra viết cho một tờ khóa và làm lễ ra trường vào mùng một ngày rằm, mang về treo cái đồn đường của cháu. Tuần sau ra lễ bảo là ui giời Phật ăn nhiều màu quá này, từ hôm mà các thầy làm lễ cho về cháu ăn ngoan ngủ yên, ngoan ngoãn không quấy nữa, có được không? Như vậy có bảo được không? Không bảo họ thì làm sao mà nó ăn quán, ăn quán ngủ yên không? Cho nên quả thực thì không nói là gì, trong Phật pháp sự màu nhiệm linh ứng là bất khả tư nghị, có chân thành, có cầu thì sẽ có cảm sẽ có ứng. Cầu, cảm và ứng, ba cái hợp lại gặp vào nhau thì sẽ được sở cầu như tí, sở nguyện tổng tâm. Cho nên câu hỏi đó chúng tôi xin trả lời như vậy. Một vị nữa hỏi là năm con đi đạo Phật, con bạch thầy, con mong thầy giúp con, mẹ con đi xem bói. Thầy bói bảo nhà con có ong ở trong nhà, nay muốn làm lễ để cho con ra khỏi nhà, nên con không biết làm thế nào. Con mong thầy giúp con có nên làm hay không. Con cảm ơn thầy. Các cụ ngày xưa nói là đi bói ra ta, các nhà người ta đáp nhà ai đi quái sẽ có ma rồi. Vì sao? Vì nhà ai chẳng có người chết, đúng không? Mà có người chết thì đương nhiên là đi quái là đã ma rồi, thậm chí ma trong nhà hoặc là ma ở ngoài. Vì sao? Vì trên khắp quả đất này không có một chỗ nào không có xác của chúng sinh mất mạng ở nơi đó. Cho nên tất cả như con chim, con run, con nhế, nó cũng là một chúng sinh. Khi nó mất mạng ở mảnh đất này mà nó chưa được siêu thoát đó, thì nó là linh hồn ở trong mảnh đất đó. Chúng ta về xây nhà xây cửa ở trong đó thì đương nhiên ở chung với họ thôi.
Nếu chúng ta biết thờ cũng biết cầu nguyện cho họ thì họ sẽ ban nghỉ ra một cái chúng ta hai bên chung sống âm dương hòa hợp. Còn nếu chúng ta vô thần vô thánh coi thường họ, chèn ép họ, đổ những đồ bẩn thỉu lên họ, họ sẽ oán thù chúng ta, kết oán cho chúng ta và trả thù chúng ta. Trong linh giới cũng có sự thù hằn tật đố như ở chân giới chúng ta vậy. Mà trong linh giới cũng có trật tự của linh giới giống như ở chân giới chúng ta vậy, cũng có pháp luật. Nhưng khi họ bước xuống quá, họ không thể chịu đựng được nữa thì sẽ kết oán với chúng ta. Giống như ở thế gian có pháp luật, nhưng mà khi mà bước xuống quá thì họ cũng phải vượt qua cái giới hạn của pháp luật để làm cái việc gì đó ngoài mong muốn. Cho nên điều tốt nhất là chúng ta nên hòa hợp với nhau ngay từ đầu, cung kính tôn trọng lẫn nhau để cùng chung sống, đó là biện pháp hài hòa và tốt nhất. Còn ở đây phần từ hỏi là các tiếng nói mẹ đi xem nói ra ma, thấy ma như vậy thì có bà đồng và làm lễ thì có nên làm lễ không? Tất nhiên đã đi xem thấy là có ma rồi thì phải nên làm lễ còn gì nữa. Nhưng lễ như thế nào đó là chúng ta suy nghĩ. Chắc chắn vì này cũng phải có mặt ở đây rồi đúng không? Có mặt ở đây thì mới biết được cái lời lễ này. Mà có mặt ở đây thì chúng ta lễ chưa? Lễ chưa? Nếu mà chưa lễ thì ta biết được một lá sớ, gặp ban biết sớ, biết của lá sớ cho cái vong linh này. Nếu vong linh đó họ nói là người nhà của chúng ta, biết tên biết tuổi thì càng tốt. Mà không, họ nói là không phải người nhà mà cái gì ở cái mảnh đất đó thì chúng ta biết được là gì cho cái vong linh ở mảnh đất đó. Còn nói là vong linh ăn ra trái thủy thì chúng ta biết cho họ một tờ sớ, và trong khóa lễ ngày nay và ngày mai cầu nguyện cho họ cùng tu tập, cùng niệm Phật với chúng tăng đại chúng và với ta, đặc biệt là mình nhất tâm hồi hướng cho họ. Đó là lễ đấy, đó là chân thực lễ bái đấy, đó là chân thực cầu nguyện đấy. Mà chân thực lễ bái, chân thực cầu nguyện thì sẽ có chân thực cảm ứng. Mà cảm ứng đạo ta ở đây là cảm ứng còn quang minh của từ phụ ám với đạo Phật, quang minh quang âm thế giới, quang minh của Thích Ca Mâu Ni Phật, quang minh của mười phương chư Phật Bồ Tát đồng phóng đại quang minh chiếu soi và tiếp dẫn cho chúng ta tham dự đạo tràng cảnh âm dương đều vững bền. Lễ chưa? Đấy là lễ chưa? Lễ rồi, đây thì mới là lễ chân thực. Và lễ rồi thì còn phải suy nghĩ nữa không? Không phải suy nghĩ nữa, hãy hoan hỉ đi, hãy tin tưởng là khóa lễ của chúng ta rất rất tốt. 3-4 nghìn con người nhất tâm cầu nguyện, ngoài ra trong linh giới còn vô số chư thiên long bát bộ Bồ Tát thần linh vong linh đều cùng với chúng ta. Cho nên đó, nếu các hội này chúng ta nhất tâm thì lợi ích là bất khả tư nghị đó. Không phải suy nghĩ nữa, không cần phải về mời ông thầy đồng vọng, ông thầy phù thủy để làm lễ bắt ma trừ quỷ ở nhà chúng ta nữa. Hãy nhất tâm như vậy ở đây là cũng ổn rồi, và về thôi, không phải đi xem nữa. Tâm tâm niệm niệm hồi hướng cho họ, cầu nguyện cho họ, mong họ cùng tu với chúng ta, cùng giải pháp với chúng ta, đó là điều tốt nhất. Có một Phật tử hỏi rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy, hoan hỷ bố thí cho con. Con mới tới chùa, khi vào chùa con đọc thấy bản thông bạch của thầy về chương trình xây dựng tháp báo ân. Đọc xong con rất thích và muốn được về gửi nhờ cho cốt ở tháp báo ân như lời thông bạch của thầy. Vậy con phải làm thế nào? Ý nghĩa của việc gửi cho cốt vào tháp báo ân ra sao? Xin thầy chỉ dạy. A Di Đà Phật. Ở đây có một Phật tử hỏi rằng á, khi vào chùa thấy cái bản thông bạch của tháp báo ân, chắc lần này mới đến lần đầu, lần này mới đến lần đầu, cho nên mình nói lần này mới đến mới thấy, thì hỏi ý nghĩa như thế nào, việc làm ra sao. Thì các quý vị đọc đấy thì ý nghĩa thì chúng tôi cũng đã nói rất là cơ bản ở trong đó rồi.
Nhưng chúng tôi quay thêm một chút để cho một số Phật tử mà chúng ta chưa đọc để biết ý nghĩa của tháp báo ân ấy. Nó xuất phát từ cái tâm huyết và cái tấm lòng của chúng tôi đối với tín đồ Phật tử, đặc biệt là những Phật tử tu theo tín đồ tông của chúng ta. Chúng ta biết rằng con người ta chết đi không phải là hết. Chết đi chỉ là thay đổi một cuộc sống từ một hình thức sống này sang một hình thức trạng thái sống khác mà thôi. Chúng ta chết đi tấm thân này để đổi lấy một tấm thân mới. Trong kinh Đức Phật nói rằng nếu đời này chúng ta hành thiền thì đời sau chúng ta có một tấm thân tốt đẹp hơn, hoặc là người hoặc là trời, thậm chí là về các loại thanh tịnh mười phương chư Phật. Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó. Trong cuộc sống ở xa lạ thế giới chúng ta này, mặc dù là một Phật tử tại gia rồi, chúng ta thấy chúng ta còn nhiều tham sân si, còn nhiều những sự vướng mắc về tình cảm, về gia đình, về xã hội, về công danh, về sự nghiệp lắm. Tất cả những đó, những nhân duyên đó, những trái buộc đó, nó làm cho chúng ta rất khó để giải thoát ngay sau khi xả bỏ nó thân này. Luận đại trí độ nói những người làm việc thiện thì ngay sau khi xả bỏ nó thân, tâm chúng ta, tâm thức của chúng ta chỉ trong một khoảng sát na rất ngắn thôi, chúng ta đã được tái sinh về cõi Phật hoặc được sinh về cõi trời rồi. Và có một hàng người đã làm những việc cực ác, tham sân si, mạng ác kiến tà, kinh kiến tổ tiên, thủ lễ cấm thủ, vân vân, nó đầy đủ không biết thiếu được chút nào, ngay lập tức tắt hơi thở, thần thức biển loạn, địa ngục a tỳ, chịu khổ ở trong đó rồi, không cần thân trung ấm 7 ngày hoặc là 49 ngày ở thế gian đâu. Còn hàng người đại đa số thiền cũng làm mà ác cũng có. Hàng người này sau khi mất đi thần thức ra khỏi thân thể ở một trạng thái của trung ấm thân, và trường hợp này rất là nhiều. Nếu chúng ta bây giờ có hiện vật phát nguyện bắn tinh, tin nhưng mà chưa sâu, nguyện nhưng mà chưa biết, hành nhưng mà chưa chuyên, cho nên nhắm mắt đi, tiếp vào không thở ra nó tức là chết đó, vẫn chưa thấy quang minh, vẫn chưa thấy hóa thân, pháp thân của Đức Phật A Di Đà tới. Khi đó liền một trung tâm thân sinh ra, trung ấm thân đó sinh ra rồi thì chúng ta phải sống qua 7 ngày hoặc 1-2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, vân vân, cho đến 49 ngày đó. Khi đó là khi chúng ta để tâm kinh hiện tại, đó là khi chúng ta chờ đợi từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút, thậm chí là từng sát na nhỏ. Trong kinh Đức Phật nói một sát na có 900 lần sinh diệt. Nhưng mà tâm của chúng ta vi tế nhanh nhạy hơn thế rất nhiều. Khi mất đi thần thức mang mang, tinh thần hoảng loạn, mong mọi người thân tu phúc làm thiện, hồi hướng cầu nguyện cho chúng ta sớm được thấy Phật, sớm được thấy chư thiên, sớm được thấy cõi người để không đọa vào ba đường ác. Thấy Phật thì về với Phật, thấy chư thiên thì về với cảnh giới của các cõi trời, thấy người thì về với cảnh giới của cõi người, vẫn sướng hơn là vào ba đường ác đạo để được làm vị xuất sinh. Cho nên thần thức khi đó mong muốn từng sát na người thân tu phúc làm thiện để hồi hướng siêu độ cho họ. Thấu hiểu được cái nỗi lo sợ đó, cái sự mong muốn đó, cho nên chúng tôi đã để quyết định xây dựng cái ngôi tháp báo ân đó. Vì sao gọi là tháp báo ân? Vì để dành cho con cái cháu chắc của chúng ta vậy, nghĩ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ để báo ân báo đức cho ông bà cha mẹ vậy. Cái đó là cái báo ân tốt đẹp nhất, cái đó mới là cái báo ân thù thắng nhất. Chứ còn sau khi ông bà cha mẹ người thân mất đi, chúng ta làm mang thật to, mở tiệc thật nhiều, ăn uống linh đình những ngày này qua ngày khác, tơ mê từng kèn từng trống về khóc cho thảm, hát cho hay đó để lấy đến ngang của thế gian đó, đó được đến ngang của thế gian. Nhưng vô tình vô hình chung chúng ta trở thành những đứa con, đứa cháu bất hiếu, có thể nói là đại bất hiếu vậy. Người thân trông sống với nhau cả một đời, khi nhắm mắt xuôi tay chẳng lo được cho nhau thì thôi, lại còn giết trâu mổ bò, giết gà mổ lợn để ăn mừng. Trong nhà thì người chết khóc lóc thảm thương, ngoài sân thì nào chén anh chén chị hò rô 100% đi. Thật là đau xót, thật là mỉa mai lắm đấy. Cho nên là một Phật tử, là một người con Phật, chúng ta phải tri ân báo ân đối với người thân, đối với ông bà cha mẹ cả lúc sống cho đến khi khuất bóng về thế giới bên kia. Về thế giới bên kia không phải là hết, họ mong ngóng chúng ta từng giây từng phút từng sát na một. Vậy khi mà người thân quá cố quá đời, việc tốt nhất mà Hòa Thượng Tịnh Không dạy, đừng vội báo cho gia đình, đừng vội báo cho phường hàng chống, mà chúng ta thì gọi các Phật tử biết dùng kinh nghiệm Phật được chức năng thì càng tốt, đến để trợ niệm cho thương linh đó ít nhất là 8 tiếng đồng hồ trở lên, cho đến 12 tiếng hoặc là khoảng 15 tiếng là an toàn nhất. Sau đó thì khi đó mới báo cáo các cấp chính quyền thôn xóm khu phố và người thân họ hàng đến để báo là đã mất rồi, thì khi đó chúng ta mới nhập tam quan sát ta làm gì làm. Nhưng mà tôi dạy là việc tốt nhất là tránh sát sinh hại vật. Nếu bất đắc dĩ thì ra chợ mua đồ làm sẵn ăn uống ở nhà, nhờ nhà hàng xóm nhà bên cạnh cho nó đỡ đi cái mùi tanh hôi máu thịt, phải quỷ thần nó đến đó nó lôi sình sạch đi. Đấy là việc tốt nhất. Tranh tình đều là tốt nhất, nhưng dòng họ gia đình chưa thể nào thống nhất được với nhau thì ra chợ mua đồ làm sẵn, thế thì mua đấy, có thì ăn đấy, thế thì đỡ đi cái việc sát sinh và ăn ở nhờ nhà hàng xóm nhà bên cạnh. Thì thường thường dân tộc Việt Nam chúng ta có công có việc hiếu sinh, đám cưới thì có thể không, nhưng đám ma thì thường là nhờ được nhà hàng xóm. Trước thì có thể giận nhau lắm, nhưng khi nhà bên cạnh có người mất sang nhờ một cái thì sẵn sàng mở cửa để tiếp đón khách nữa lẫn nhau. Đó là cái tình cảm của dân tộc Việt Nam chúng ta. Bình thường thì có thể ghét nhau, con gà chạy qua cũng cầm một hòn đá để nhau, ghét cả con vật chứ đừng nói là ghét con người. Thế nhưng mà khi nhà đình nhà hàng xóm có người mất sang đặt vấn đề một cái sẵn sàng mở cửa làm lành với nhau, cho mượn cả nhà cả cửa để tiếp khách họ hàng láng giềng làm xóm đến cũng biến là đấy. Việt Nam chúng ta có truyền thống đó rất là đẹp, giận nhau lắm nhưng khi thiếu gì có chuyện buồn như vậy bỏ hết tất cả những lỗi lầm trước đây để chia sẻ những nỗi buồn với nhau, đó có là một nét đẹp rất tốt của Việt Nam chúng ta. Thì đó nên làm như thế. Còn ở đây xây dựng các báo ân đó, chúng tôi nghĩ rằng đó, mà các quý vị cứ nghĩ đi, bây giờ các quý vị đến chùa đây tâm các quý vị thế nào, mắt các quý vị được thấy chư tăng này, chư tôn đức tăng ni đều có này, tai được nghe gì, nghe chúng tôi hướng dẫn về Phật pháp này, tâm các quý vị ra sao, có nghĩ ác không, có làm ác không, không nghĩ ác, không làm ác, có tâm của Phật hay tâm của ma? Hả? Phật hay ma? Vậy thì chúc mừng 3-4 nghìn không thật là Phật tương lai. Không nghĩ ác, không ngã, đó là tâm của Phật. Và như vậy, tất nhiên đây là không thật là Phật tương lai hả? Nên chúng ta còn phải tu luyện nữa.
khổ nếu lúc nào chúng ta đi ngay bây giờ, cả tôi với cả các cô đứng đây ngồi đây, cả những điều phật tử chúng ta ngồi đây, nếu lúc nào tâm chúng ta không hoan hỉ, không thanh tịnh như thế này thì chúng ta thành phật từ lâu rồi. Nhưng mà khổ chỉ được ngày hôm nay thôi, được ngày mai thôi, ngày kia chúng ta ra về cuộc sống trần tục, nó lại có thể nó lôi kéo chúng ta dần dần, tham sân si lại dần dần lại trở lại với chúng ta, và tâm thanh tịnh của chúng ta dần dần nhường chỗ cho tâm si mê, tâm tán loạn, tâm sân hận. Và khi đó nếu chúng ta không cẩn thận, không nhớ Phật, không niệm Phật hàng ngày hàng giờ đó, thì chúng ta lại trở về cuộc sống của gì, của ma hàng ngày. Khi đó chúng ta không phải ông Phật bà Phật nữa, mà là ông ma bà ma thần. Cho nên việc xây dựng tháp bảo tâm, chúng tôi suy nghĩ rằng là thần thức của chúng ta nếu chưa được giải thoát ngay trong khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta còn ở trong xung quanh thân 49 ngày đó. Các quý vị ở vào trong chùa để tu, có hơn ở ngoài nghĩa địa giới, ma quái, ma tháp, ma vương, quỷ sứ, ma thần đường, có chợ các loài ma, nó đều trong ra ngoài nghĩa địa, sống sót đều trong ra nghĩa địa. Tất cả các loài ma đều ra ngoài nghĩa địa, còn chúng ta là phật tử vào chùa làm ma ở trong chùa tụng kinh niệm Phật tu với chúng ta, ma đó là ma hướng đến Phật, còn ma ở ngoài nghĩa địa là ma hướng đến cảnh giới của ma, càng chìm sâu vào ác đạo nhiều hơn. Còn ma ở trong bảo âm tháp là ma hướng tới gì, tới Phật. Chúng ta tu tập được với chúng ta, với đại chúng, các quý vị biết nhớ nha, tôi chỉ nhận những phật tử đi quy đăng ký bảo tháp bảo ân, chứ cho dù có mang một vài trăm triệu hay một tỷ đến đặt cho chúng tôi bảo gì, cho ông bà hoặc con cái chúng tôi vào đăng ký tháp bảo ân, tôi cũng bắt đầu không đồng ý. Vì sao? Vì đó không phải là phật tử. Cho nên tôi chỉ nhận những người đã quy căn bản. Các quý vị biết mục đích xây dựng tháp bảo ân không phải vì tiền, mà vì các tín đồ phật tử của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta. Đó ý nghĩa đó, mục đích đó, nó còn dài, còn nhiều lắm. Tâm nguyện của chúng tôi thì rất nhiều, kể ra mấy ngày chưa hết, cái thời gian có hạn, nói vắn tắt như vậy để chúng ta biết được ý nghĩa và tâm nguyện của chúng tôi như thế. Với điều kiện các cái nghị định phải đã thông được tinh thần gia đình con cái, ông bà nội phải họ hàng đi từ bây giờ đi, và một điều đặc biệt là khi chúng ta mất phải đem hỏa thiêu, làm lễ hỏa thiêu, sau khi mang cho cốt về nhà chùa sẽ làm lễ an vị cho các quý vị. Bây giờ hiện tại đã có khoảng 400 phật tử đăng ký, nhưng mà để hoàn thiện thì mới được khoảng 150-160 phật tử là hoàn thiện các thủ tục thôi, còn lại là mới đăng ký bỏ đấy. Tôi dự định là ngôi tháp này nếu mà xây dựng luôn hết thì phải 3 năm mới xong, vì ngôi tháp của chúng ta là 9 tầng, tượng trưng cho chín cửu phẩm liên hoa ở Tây Phương Cực Lạc, để cho con cháu tưởng vọng và tri ân báo ân công đức của người thân. Cho nên đó, cái ngôi tháp này mà xây xong thì chúng tôi làm rất cầu kỳ, không phải như một số ngôi tháp ở trong miền Nam. Miền Nam nó cũng có tháp báo ân, nhưng mà thì xây vuông thành tất cả, nhưng mà xây cho đỉnh tháp và đi lên đó thì chắc bằng cái gọi là cho cái trụ kính, làm tầng tầng kính kính lớp lớp lên và cho từng tầng lên và đem ra cũng cho để tiếp dần 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 với nhau như vậy. Và như vậy là nó theo cái chúng tôi nghĩ là nó không được trang nghiêm lắm. Và đây chúng ta rằng mỗi một cái tầng như vậy sẽ có một ngăn để riêng cho đồ đựng, một hũ cho riêng, tức là mỗi người một phòng đấy, cho mỗi người một nhà, mỗi một phòng đấy. Bây giờ bỏ ở ngoài đó thì ví dụ đời sư này tôi chủ trì, tâm huyết của tôi như vậy thì rất là tốt. Nhưng mà hết đời tôi một gì không, họ biết từ sau này hết đời của mình nào, họ có tâm huyết hay không, hay là họ bỏ cho mình, bỏ cho chúng ta chơi trò ở ngoài cái kính đó, thậm chí nó còn mưa gió tái rồi, hoặc là trẻ con nó đeo trèo nó đập ngã nó vân vân. Vì vậy mà tôi để tránh cái trường hợp đó cho mỗi cùng một ngăn, làm khóa lại hẳn hoi cho tuy khóa nhưng mà lại có một cái cửa. Đấy, vì là tôi nghiên cứu về tâm linh, nếu mà khóa lại không để cửa thì sợ là còn thần thức của chúng ta chưa đi đầu thai được, còn lấy cái chỗ đó, lấy cái hũ cho đó là gì, là nhà của mình nhé, lấy cái ngôi tháp đó là nhà của mình để tu á, thì không ra không vào được lại quán thầy chết. Cho nên thầy làm cái lỗ cho chúng ta đi ra đi vào làm cái cửa sổ cho đi ra đi vào ở trong đó mà tu. Và đặc biệt đấy, không biết đời sau thì thế nào mà khi về thầy còn trụ trì á, thì ngày nào các quý vị cũng có chuối cơ quả thức ăn không phải sợ đói. Ngày nào cũng có hương thơm, ngày nào cũng để cũng được nghe pháp. Vì sẽ mở pháp 24 trên 24 nhẹ nhàng ở đó. Nếu làm xong các quý vị sẽ thấy là rất trang nghiêm và thanh nhẹ. Cái tháp đó còn đẹp hơn cả mô hình tháp chùa Bằng của Hòa Thượng Triển Tăng Trụ Trì thành phố Hà Nội. Làm còn trang nghiêm hơn, đẹp hơn, rất cầu kỳ, chứ không phải là làm cho qua loa lấy chuyện đâu. Vì tất cả những vị ở trong đó, theo tôi nghĩ đấy đều là những vị Phật tương lai, cho nên đáng được cung kính và cúng dường bằng cái sự mà tôn kính nhất như là kính Phật. Vì những vị đó đều là Phật tử đã quy tam bảo, tôi không nhận người ngoài mà toàn là Phật tử quy tam bảo, cho nên đấy toàn là những vị Phật tương lai cả. Cái tháp đó là tháp báo ân, và tháp đó chính là ngôi tháp dành cho những vị Phật tương lai, không có gì là sai qua cả. Trong kinh Nam Hoa, Đức Phật nói những người tới chùa chỉ cần giơ một tay xưng Nam Mô Phật, Đức Phật cũng phù ký cho người đó đời sau có thể, đời sau sẽ trở thành Phật. Mà chúng ta bây giờ còn trên cả chắp một tay, chắp cả hai tay lễ Phật bằng cả tâm thành, niệm Phật bằng cả trái tim, thân khẩu ý của chúng ta ba nghiệp được cung kính được niệm Phật rồi, A Di Đà Phật chắc chắn sẽ không bỏ rơi chúng ta, có cái là kiếp này hay đời sau mà thôi. Nhân niệm Phật ngày hôm nay sẽ là quả vãng sinh cho ngày mai, kiếp này và kiếp sau chắc chắn chúng ta cũng sẽ được vãng sinh. Mà vãng sinh đương nhiên sẽ thành Phật, cho nên tháp báo ân chính là thờ những vị Phật tương lai vậy. Hoan hỉ không? Đó. Còn cái buổi tập như thế nào, các vị sẽ gặp các vị ở dưới như là Sương Tâm hoặc là Sương Tính sẽ giải thích cho. Cái đấy thì trả lời cái câu hỏi thì đó sơ sơ như vậy. Thời gian rất ít, câu hỏi thì có khoảng phải đến tầm 200 câu hỏi nữa. Chúng ta nghỉ chung không để trả lời câu hỏi hay là làm chung không để câu hỏi trả lời ngày mai? Hả? Người muốn trả lời câu hỏi thì nghỉ mắt còn chung không à? Hả? Giờ mắt hội đã đến rồi mà câu hỏi thì có một tập này này, giảm thì mới được có 1, 2, 3, 4, 5 mới được có 7 giờ, mà cái chưa giải chưa trả lời thì phải đến 70 giờ. Và đây tôi tin rằng chúng ta chưa biết hết đây đâu, có biết hết đây thì hàng nghìn giờ, nghìn câu hỏi, thời gian thì đến rồi. Hôm qua chúng tôi bảo các Phật tử chúng ta đến 7 giờ có mặt thì 7 giờ mới thành tọa đàm đã sớm hơn, nhưng lục tục thầy chờ đến 8:15 rồi vẫn còn cái lục tục kéo đến với nhau. Cái để ngày mai, những câu hỏi là để ngày mai thầy sẽ trả lời tiếp vào những hôm nay đã đến giờ rồi, hết giờ giảm pháp 15 phút rồi. Đấy, cho nên thì bây giờ thôi, chúng ta tạm dừng vấn đề vấn đáp ở đây để chúng ta vào thời đề nhất chung không. Xin cung kính chư tôn đức tăng ni, toàn thể đại chúng, chúng ta trang nghiêm đứng dậy, ban phát kinh, chúng ta phát kinh cho đại chúng.